Tác phẩm Nguyễn Du. Tác giả Nguyễn Thế Quang. Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Theo chúng tôi được biết thì cho đến nay, Du đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu, thơ ca, sân khấu, dịch thuật, nhưng vẫn chưa có cuốn tiểu thuyết dài hơi nào viết về Nguyễn Du, một nhân vật lịch sử, một đại thi hào dân tộc mà tài thơ trác tuyệt của ông thể hiện qua truyện Kiều 3.254 câu lộng lẫy và vang dội. Vì sao như vậy? Có lẽ những người sáng tác văn xuôi trước đây cũng như hiện nay sẽ có nhiều cách giải thích khác nhau. Chúng tôi nghĩ vậy. Anh Nguyễn Thế Quang, một tác giả mới toanh, và nếu chúng tôi không nhầm, là người đầu tiên đã giải tỏa những băn khoăn trên bằng một tập bản thảo bất ngờ dày dặn ngót 600 trang với nhan đề Nguyễn Du, tiểu thuyết lịch sử. Nguyễn Thế Quang là nhà giáo dạy văn ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An, về hưu đã gần 10 năm nay. Suốt trong 10 năm dài dằng dặc ấy, anh không làm gì khác ngoài việc tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực cho cuốn tiểu thuyết anh hằng ấp ủ từ thời còn đi dạy học. Công lao sưu tầm, xử lý tư liệu trong nhiều sách vở xưa nay. Những khoảng thời gian đi điền dã đó đây tại những nơi Nguyễn Du từng ở, từng qua, cộng với lao động văn chương sáng tạo cần mẫn, Nguyễn Thế Quang đã vượt qua trăm ngàn khó khăn gian khổ, kể cả sức khỏe, bệnh tật, để hoàn thành cuốn tiểu thuyết này. Những nhân vật lịch sử của cả một giai đoạn đầu triều Nguyễn như vua Gia Long, vua Minh Mạng, rồi Ngô Thời Nhậm, Đặng Trần Thường, Hồ Xuân Hương, cả Nguyễn Văn Thành, Ngô Nhân Tĩnh, Vũ Trinh, và nhất là Nguyễn Du, nhân vật chính, đều được tác giả khắc họa khá chân thực, đa dạng và sinh động qua những sự kiện có thật của cả phía quyền lực lẫn phía kẻ sĩ mà lịch sử đã ghi lại. Đặc biệt, phần lớn những sự kiện, những nhân vật ấy đều được miêu tả dưới cái nhìn của Nguyễn Du. Điều này, theo chúng tôi, vừa tô đậm thêm tính cách của nhân vật chính, cả ưu lẫn khuyết, vừa góp phần làm nổi bật tư tưởng của tác phẩm. Tiểu thuyết lịch sử cũng cần có hư cấu. Mức độ hư cấu như thế nào thì chúng ta đã biết. Trong Nguyễn Du, tác giả đã dày công nghiền ngẫm, chọn lựa và sáng tạo để người đọc có thể chấp nhận được. Những chi tiết như mối tình Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du, cuộc đối thoại giữa vua Gia Long và Nguyễn Du, rồi Nguyễn Du phá Long Mạch để sau này không có ai trong dòng họ ra làm quan nữa, là chuyện có thật trong đời Nguyễn hay là chuyện bịa, người đọc cũng khó lòng mà phân biệt. Như vậy, chúng tôi mạo muội nghĩ rằng tác giả đã thành công. Một thành công đáng giá. Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang với đông đảo bạn đọc gần xa. Huế, tháng 11 năm 2009. Nhà văn Hồng Nhu. Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Nguyễn Du. Phần thứ nhất. Ra Bắc. Chương 1. Cái oi bức của một ngày mùa hạ, đêm tháng 6 năm Nhâm Tuất năm 1802, trời đất Thăng Long thật mát mẻ. Sau khi phân định công việc cho các cận thần lui nghỉ, Hoàng đế Gia Long một mình dạo bước trên sân điện kính thiên, trong lòng ngài trào dâng bao cảm xúc. Hơn 200 năm trước, chúa tiên Nguyễn Hoàng cũng đã từng đặt chân vào đây để phò lê triều. Và cũng tại nơi đây năm canh thân, năm 1600, phải rời xa vào Thuận Hóa lánh nạn để giữ an dòng tộc, phát triển lực lượng. Qua bao hoạn nạn thăng trầm, Ngài đã gắn với đất phương Nam, dân phương Nam, gây dựng cơ nghiệp để phúc cho con cháu. Nên giờ đây sau hơn 200 năm, ta lại trở về đây với tư cách người chủ Giang Sơn, đêm nay ung dung đứng đây ngắm sao trời đất Bắc. Ngài nhớ bao đêm hải hùng trong cuộc đời mình. 13 tuổi theo Đức Duệ Tông bỏ Thuận Hóa, chạy vào Quảng Nam. 16 tuổi Duệ Tông tử nạn, chỉ còn một mình tứ cố vô thân. Chao ôi, có bao giờ quên được đêm ấy một mình trên sông Khoa, Long Xuyên, ta phải vượt biển lánh giặc trốn chạy. Con cá sấu kỳ lạ ba lần cản thuyền không để ta rơi vào tay giặc. Ta trở lại đảo Thổ Châu. Bao đêm ở đảo Côn Lôn, đảo Phú Quốc, bao lần gian nguy, lính chỉ dăm ba chục phải ăn củ rừng, mắm cấy để sống. Được Hoàng Thiên và lòng người trợ thuận, ta đã cùng bao tướng sĩ gọi tên đạn mà xông tới để có hôm nay. 14 năm về trước, năm 1788, lấy lại gia định, ta cũng có những đêm yên tĩnh. Và tháng 6 năm vừa rồi, 1801, lấy lại được Phú Xuân cố đô của Tiên Vương, lòng ta tưởng như sung sướng đến tột điểm. 190 năm trước, tháng 6 năm Quý Sửu, năm 1613, Tiên Chúa Nguyễn Hoàng trước khi mất đã dặn: đất Thuận Quảng phía Bắc có núi Hoành Sơn và sông Linh Giang hiểm trở. Phía Nam có núi Hải Vân và núi Đá Bia, Thạch Bì Sơn vững bền. Núi sẵn vàng sắc, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân, luyện binh để chống chọi với họ Trịnh, thì đủ dựng cơ nghiệp muôn đời. Thế nhưng không ngờ tháng 6 này, sau 190 năm, ta lại có mặt tại Thăng Long, cố đô ngàn năm của Giang Sơn gấm vóc. 40 tuổi đầu, 29 năm nằm gai nếm mật chữ chí lớn, ta đã làm được hơn cả điều nguyện ước ban đầu của Tiên Vương. Muôn vàng cảm tạ Hoàng Thiên trợ thuận, muôn vàng cảm tạ các bậc tiền nhân đã mở đất, gây dựng một vùng rộng lớn, vững chắc, để ta có chỗ nương thân mà phát triển lực lượng. Muôn vàng cảm tạ những tướng sĩ, dân binh đã không tiếc thân mình để hôm nay ta có Giang Sơn rộng lớn này. Nghĩ đến đó, Hoàng đế Gia Long thấy lòng rưng lệ. Ngài ngắm nhìn điện kính thiên uy nghi trong đêm sao sáng. Bao nhiêu thời gian trôi qua, bao triều đại, bao thiên tử đã ngự trị ở đây, kinh đô Đại Việt. Ngài nhìn chiếc ghế bằng gụ vừa mới được chạm trổ. Ngai vàng của triều Lê hơn 300 năm đã bị Nguyễn Huệ cho người chở vào đâu đó ở Phú Xuân cùng với sự chấm dứt của Lê Triều. Và tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Ta sẽ lập kinh đô ở Phú Xuân. Nơi đó không chỉ là non xanh nước biếc, không chỉ là trung tâm của quốc gia, mà cái chính là lòng người gắn bó với dòng họ Nguyễn Phước. Ngài lại nhớ đến hình ảnh Quan Toản, Quan Duy, Quan Thiệu ngồi trong củi từ Kinh Bắc giải về. Không phải quân lính ta bắt được bọn nó mà dân chúng bắt được, đóng củi nạp cho ta. Đó là điều tệ hại nhất của bất kỳ tướng lĩnh, quân vương nào. Bị bắt, bị đóng củi bởi tay đối thủ là lẽ thường tình. Nhưng bị dân bắt được đem nạp thì thật cay đắng. Cha bọn nó đã đánh tan hàng chục vạn quân Thanh giữ yên Giang Sơn này, kinh thành này. Dân chúng đều biết ơn. Thế mà bọn nó lại không được dân chúng che chở. Vì sao vậy? Thoáng nghĩ đến điều đó, nhưng Gia Long vội bỏ qua. Chắc là có nhiều lý do, ta sẽ nghĩ sau. Nhưng rõ ràng không được lòng dân thì chẳng đế vương nào có sức mạnh. Lòng dân từ Phú Xuân trở vào, ta tin là nặng lòng theo ta. Còn từ Phú Xuân trở ra, nhất là từ xứ Nghệ cho đến Lạng Sơn, lòng người chắc không thuận. Bao nhiêu danh gia vọng tộc, bao nhiêu nho sĩ bao đời ăn bổng lộc của Lê Triều, cũng như các triều trước. Con cháu nhà Mạc, nhà Hồ đều có niềm căm ghét, ghen tị nhà Nguyễn ta. Ta chưa mang đến cho họ một chút bổng lộc nào. Ngài lại nghĩ tới ngày mai mình sẽ gặp sĩ phu Thăng Long, một lực lượng đáng sợ mà cũng rất cần thiết đây. Suốt đời ta từ 10 tuổi đã phải chạy giặc, ngót 30 năm quen với cây gươm và yên ngựa. Chưa được một ngày học đến nơi đến chốn trong trường quy, chỉ học trên chiến trường. Ta đã sống cùng họ, kẻ sĩ. Kẻ sĩ phương Nam như Nguyễn Văn Thành, Trịnh Hoài Đức đã giúp ta rất nhiều. Kẻ sĩ Thăng Long ta chỉ mới biết qua một số hàng thần như Đặng Trần Thường, khôn ngoan nhưng đáng ngờ. Còn ngày mai chắc ta sẽ gặp đông đảo bọn họ. Đó là những kẻ tôi trung với nhà Lê không ra làm quan cho Ngụy Tây Sơn, chờ thời hành chí. Đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, chắc học vấn họ lớn, mình phải làm sao thu phục cho được. Thoáng nghĩ thời vua Lê Chúa Trịnh thường có chuyện mua quan bán tước, chuyện thi cử bất minh, chắc cũng có những kẻ bất tài. Nhưng thôi, chuyện đó sẽ sàng lọc sau. Ngày mai cứ phải phủ dụ an ủi và mời ra cộng sự với quốc gia. Tranh thủ được tình cảm của lớp người này là rất quan trọng. Họ sẽ về các phủ huyện. Họ là tai mắt, là tay chân của ta. Họ sẽ là lực lượng quan trọng làm cho mọi người hiểu ta, quý ta hay ghét ta. Vì họ là những nho sĩ gần dân, hiểu dân và rất được dân tin, dân quý. Nếu họ theo ta, họ sẽ là người giúp ta làm cho quốc thái dân an. Nếu họ không theo ta, họ sẽ xúi dục dân nổi loạn, mọi việc sẽ rối. Phải làm sao thu phục được họ? Uy quyền chắc không làm họ sợ. Quyền uy Tây Sơn có thừa mà họ có theo đâu. Mình phải ôn hòa cẩn trọng. Ngài chợt nhớ có lần Đức Duệ Tông dặn: đạo làm vương phải biết vừa cương vừa nhu cháu ạ. Ngày mai là buổi đầu, phải thật khéo léo. Ta sẽ gặp từng người để hiểu họ thêm và làm cho họ quý ta, tin ta. 40 năm qua, tiếp xúc với đủ hạng người, ta đã học được nhiều điều. Ta tin là ta sẽ chiếm được cảm tình của sĩ phu Thăng Long. Với niềm tự tin ấy, Hoàng đế Gia Long lui nghỉ. Trong lúc đó, tại một căn nhà nhỏ gần Hồ Giám, Nguyễn Du không hề chợp mắt. Người bạn cũ ngạc nhiên khi biết Nguyễn còn sống và càng vui hơn khi biết anh được triệu ra làm quan. Lấy cớ đi đường xa mệt, Nguyễn đi nghỉ sớm nhưng Nguyễn đâu có ngủ. Đêm nay, dân Thăng Long nhiều người bày hương án ra đường đón Gia Long. 13 năm trước, cũng chính những người dân này bày hương án đầy đường mừng Nguyễn Huệ. Hai kẻ thù của nhau đều được họ đón tiếp nồng hậu. Có phải lòng dân quay trở theo thời cuộc, ai chiến thắng thì tung hô người ấy? Hay lòng dân sau buổi đầu rực rỡ của triều đại Quang Trung đã sớm chán ngán vì sự thống trị hà khắc và cảnh anh em nồi da xáo thịt mà quay ra đón mừng Gia Long? Trong thất vọng, họ mong sao được gặp vua hiền. Rồi đây họ có sớm thất vọng không? Chẳng biết được. Chỉ biết lòng Nguyễn chán ngán. Kết thúc 15 năm ăn nhờ ở đậu nơi quê vợ, 5 năm theo phường săn ngàn hống không bị chức tước, bổng lộc ràng buộc. Lòng Nguyễn nguội lạnh công danh. thì giờ lại bị triệu tập ra đây để làm quan, để khom lưng quỳ gối trước một ngai vàng mới. Tất cả chỉ tại cái thằng xảo quyệt Đặng Trần Thường. Khi Quang Trung Nguyễn Huệ ra Bắc vế bỏ nhà Lê, ta bảo nó cùng ta chiêu mộ lực lượng đánh lại Tây Sơn thì nó không nghe, đi gặp Ngô Thời Nhậm để mong kiếm chỗ vinh thân. Bị Ngô Thời Nhậm khinh ghét, nó mới cùng ta đi khắp vùng Hải Dương, Thăng Long tìm người nghĩa khí. Thế nhưng nhà Lê chẳng bề tôi nào có nghĩa, toàn phương sợ chết nằm im. Hắn lại lôi kéo ta vào Nam theo Nguyễn Ánh. Ngoài này không trốn dung thân, làm gì rồi cũng chỉ là thằng cùng đinh thôi. Làm đấng Nam Nhi là phải có quyền lực, có quyền lực là có tất cả. Phải vào Nam thôi. Ta không tin cái thằng tráo trở ấy. Chán cảnh người trong một nước đâm chém nhau, ta vùi đầu vào trang sách. Khi Nguyễn Huệ đột ngột chết, ta vào Phú Xuân để kéo Nể Huynh ra khỏi con thuyền nhà Nguyễn Tây Sơn đang chìm dần. Thì hắn theo Nguyễn Đình Đắc vào cửa biển Cần Giờ, dâng mình cho Nguyễn Ánh. Giờ hắn đã là Tán Lý Quân Vụ. Khi hắn dẫn binh vào lấy được Nghệ An một cách dễ dàng, hắn tiến cử ta với Gia Long. Ta đã nói với hắn để cho ta ở lại làm một hồng sơn liệp hộ xa chốn cửa quyền, nhưng hắn nhất thiết không cho. Đệ là người có tài, là con của Xuân Quận Công, con đường công danh rộng mở, đệ cố lên. Hắn còn nói, nhớ đến ơn xưa đệ cứu ta, ta sẽ hỗ trợ đệ. Còn nhớ đến ân nghĩa thế là hắn còn tốt, nhưng hắn đâu hiểu lòng ta. Nhưng rồi phần thì anh Nể động viên. Đất nước hết cảnh loạn ly, chú nên ra giúp đời. Phần thì nghe lời đại huynh Nguyễn Thiếp. Hồi Tây Sơn không ra cũng chẳng sao, nhưng giờ không ra thì không giữ được cái đầu đâu. Nguyễn Huệ ra chiếu cầu hiền, mong có người giúp mình, nhưng vẫn để cho một cửa. Người nào không muốn ra làm quan cũng cho tùy tiện. Còn con người này ra Thăng Long, lời chiêu dụ đầu tiên là: trẫm nay vâng làm lệnh phạt của trời, trên để trả thù cho tổ tiên đất nước, dưới để cởi bỏ đau khổ cho sinh dân. Nhưng quan của Tây Sơn trong 5 ngày không ra đầu thú thì làm tội. Lính Tây Sơn không nộp vũ khí thì xử theo quân pháp. Giọng điệu sặc mùi tra tấn đe dọa. Kiểu này thì dân hay quan đều khó sống lắm đây. Nguyễn đành ra đi. Đứng trước bàn thờ thân sinh Nguyễn Nghiễm, Nguyễn thắp hương thưa: phụ thân ơi, con không muốn ra làm quan, dù là triều đại nào đi nữa. Lòng con đã nguội lạnh hai chữ công danh. Đem tính mạng và tài năng ra như phụ thân, như các huynh, cũng chỉ để phò một triều đại bất lực, suy tàn. Vả lại, làm quan là tự trói mình với bao điều ràng buộc gò bó mà con không muốn. Nhưng không thể chối, con đành phải đi. Mong phụ thân hiểu cho con. Nguyễn đứng bên cửa sổ. Trời Thăng Long đang dần sáng. Không vội, Nguyễn lại nằm tiếp. Khi mặt trời lên được gần cây sào, Nguyễn mới có mặt trước điện Kính Thiên. Điện Kính Thiên vẫn nguyên vẹn như xưa. Những hàng cột sơn son thép vàng vẫn uy nghiêm trầm mặc chứng kiến bao thăng trầm, bao vui buồn của dân tộc. Nguyễn thoáng nhớ nơi đây vua Lê Hiển Tông ngồi thiết triều. Nguyễn nhớ nhất là hình ảnh sáng xuân ấy. Nguyễn đến đây, tay cầm đoạn kiếm của Hoàng Ngũ Phúc tặng, lòng xót xa uất ức giữa căn phòng mênh mông với những cột gỗ lặng câm trước ngai vàng bỏ trống. Hoàng thượng đã đi. Giữa lúc đó tiếng giày vang lên, một đoàn người đi tới. Nguyễn quay lại và lóa mắt trước tấm áo bào đỏ thẫm, lại vì khói súng tung bay trên người một võ tướng kiếm dài bên hông. Trán rộng, mày đen và đôi mắt sáng. Một viên tướng có bàn tay cứng như thép túm lấy vai Nguyễn, rồi tước thanh kiếm trên tay anh, nâng cao đưa cho người đó. Tâu hoàng thượng, tên này có đoản kiếm, chắc là tướng lĩnh trong cung phủ. À, thì ra đó là Nguyễn Huệ. Nguyễn nhìn ông ta chờ đợi một trận sấm sét của quyền uy, nhưng ông ta không nhìn Nguyễn mà nhìn cây gươm quý. Lát sau nhìn thẳng vào mặt Nguyễn, cái nhìn kiêu hãnh, sắc sảo. Hàng chục vạn thanh kiếm nòi của Bắc Quốc không giữ nổi cái ngai vàng mọt nát này khỏi đổ. Còn chú mày lại định dùng chiếc đoản kiếm đơn độc này chống nó lên ư? Rồi ông ta cất tiếng cười, một tiếng cười âm vang giòn giả, sảng khoái như rung động cả cung điện, khiến lòng Nguyễn đang tan nát bỗng có chút phấn chấn. Chưa bao giờ Nguyễn nghe được một tiếng cười vừa hả hê vừa ngạo nghễ như thế. Nhất là ở nơi đây, tưởng như chỉ nghe những lời dạ, tuân lệnh, hoàng thượng sáng suốt, những thì thầm bí mật. Nguyễn chưa biết nói sao thì Nguyễn Huệ đã tiếp. Ta thấy ngươi tướng mạo khôi ngô, chắc là người có tài, có chí. Vận nhà Lê đã cùng rồi. Ngày kia ngươi hãy đến đây cùng ta, đem tài năng mà cứu giúp sinh dân. Nói rồi, ông ta vất đoản kiếm cho Nguyễn. Nguyễn vội đỡ lấy. Ông ta lại cùng đoàn tùy tùng ào đi. Nguyễn vẫn đứng sững trước ngai vàng bỏ trống. Dáng hình oai phong của ông ta vẫn như sừng sững trước mắt. Tiếng cười sảng khoái của ông ta vẫn như vang dội. Ngay cả khi Nguyễn đã bước ra khỏi điện mà tiếng cười ấy như còn đuổi theo. Lòng Nguyễn tan nát. Ta đã rơi vào tay kẻ thù. Ông ta đã thả ta ra. Ta phải mang ơn ông ta. Ông ta giờ là chủ của điện kính thiên này. Ông ta kéo ta làm cộng sự. Không, nam nhi bất sự nhị quân. Ta không thể theo ông ta. Ông ta độ lượng với ta, nhưng ông ta đã thả hổ về rừng. Ta không vào điện kính thiên với ông ta đâu. Nghĩ đến đây, lòng Nguyễn ngao ngán. Thế mà giờ đây ta lại phải vào đây làm tôi cho một ông vua khác. Thời thế đổi thay như trong chóng vậy. Hoàng thượng rất chú ý đến đệ đó. Nguyễn nhớ lại câu nói của Đặng Trần Thường. Không rõ là phúc hay họa đây. Nguyễn bước vào. Trong phòng lớn người đã đông, phần lớn là đứng tuổi, nhưng cũng có nhiều trai trẻ. Lớp đứng tuổi tỏ ra điềm tĩnh lặng lẽ. Cũng có người mặt mày tươi tỉnh, còn lớp trẻ thì háo hức. Nguyễn cảm thấy xa lạ. Nguyễn cố tìm Vũ Trinh, ông anh rể, cũng là người hôm xưa đã đưa Nguyễn vào điện kính thiên này. Lúc sau hai người gặp nhau, Vũ Trinh không giấu được nỗi vui mừng. Chưa kịp hàn huyên thì có tiếng hô. Hoàng thượng giá lâm! Tất cả đứng dậy. Hoàng đế Gia Long bước nhanh tới. Nguyễn lại nhớ 13 năm trước, Nguyễn Huệ cũng đã xuất hiện ở đây. To cao, khuôn mặt chữ điền rạng rỡ với chiếc áo bào màu đỏ đã thấm lại vì thuốc súng. Ào ào đi tới, lĩnh kỉnh gươm đao. Tiếng cười vừa sảng khoái vừa ngạo nghễ. Giờ lại là Gia Long, một người tầm thước, khuôn mặt tuấn tú với vầng trán rộng, đôi mày rậm và đôi mắt sáng kiêu hãnh. Cái miệng thanh hình như đang mỉm cười, cố tỏ ra gần gũi. Khoác chiếc áo chẽn màu vàng, ung dung bước tới. Sau lưng là mấy cận thần nghiêm nghị, gươm dài bên mình. Thoáng nhìn, Nguyễn nhận ra Đặng Trần Thường với gương mặt rắn rỏi, hào hoa, pha chút đắc ý. Cũng lẽ thường thôi, hơn 10 năm trước lủi thủi cay cú trước Ngô Thời Nhậm ra khỏi nơi này. Bây giờ đã là đại tướng binh bộ Bắc Thành thì đắc ý cũng là điều dễ hiểu. Những người đứng trước Gia Long quỳ xuống thi lễ. Gia Long vội vàng: "Miễn lễ, miễn lễ, các khanh ngồi xuống cả đi." Ung Dung ngồi trên chiếc ghế nạm bạc, ngài nhìn khắp tất cả mọi người. Nguyễn bắt gặp trong đôi mắt ấy ánh sáng sắc lạnh của một người giàu trí tuệ và cũng rất nghiêm khắc. Lát sau ngài cất tiếng nói, giọng rành rõ, vang xa: "Thăng Long là đất cổ muôn đời của tổ tiên. Từ khi giặc Tây Sơn nổi loạn can phạm đạo thường, làm cho đất trời tối tăm, nhân quần lầm than khốn khó. Trẫm vâng làm lệnh phạt của trời, bao năm nằm gai nếm mật, quyết chí trên để trả thù cho tổ tiên đất nước, dưới để cởi bỏ đau khổ cho sinh dân. Nay dẹp yên ngụy tặc, võ công đã định, giang sơn thu về một mối. Đây chính là lúc chấn hưng văn hóa, xây dựng trị bình. Các ngươi là những kẻ có chí, có tài. Trong lúc hỗn độn biết ẩn náu không chịu làm quan cho ngụy, ôm đức tài chờ thời. Nay vận hội mới đã đến, các ngươi hãy ra giúp trẫm xây dựng giang sơn xã tắc. Người có tài không thể mục nát với cỏ cây." Rồi ngài giơ tay chỉ các cận thần và nói: "Các người đến gặp trưởng tiền quân Nguyễn Văn Thành, lễ bộ Đặng Đức Siêu, tán lý Đặng Trần Thường, tham tri Phạm Như Đăng, học sĩ Nguyễn Viên, bày tỏ năng lực và ý nguyện của mình để họ dẫn vào gặp ta. Tùy tài bổ dụng, người hiền được có vị, người tài được có chức, hợp lòng nghĩ, chia mưu làm cùng nên đạo trị nước." Một người khăn đóng, áo dài thâm khoảng 40 tuổi đứng ở hàng đầu bước lên, quỳ xuống: "Muôn tâu hoàng thượng, dưới đêm tối của ngụy tặc Tây Sơn, chúng thần lẫn trốn chờ thời. Nay hoàng thượng như mặt trời lồng lộng đánh tan cúi diều, thu phục giang sơn. Chúng thần xin tận lực tận trung thờ hoàng thượng, mong được hoàng thượng giao việc." Nguyễn nghe máu trong người như sôi lên. Lại một thằng xu nịnh, nó làm nhục sĩ phu Thăng Long. Gia Long cất tiếng cười giòn giả. Nguyễn cảm thấy như có cả sự khinh bỉ chế nhạo trong đó. Ngài nói: "Tốt lắm, các khanh vào gặp các cận thần của ta đi." Đám đông tản ra các phòng. Đặng Trần Thường đưa Nguyễn vào gặp Gia Long. Vừa bước vào cửa, Nguyễn chưa kịp cúi chào thì ngài đã vui vẻ chỉ vào chiếc ghế nạm xà cừ: "Khanh ngồi đi." Rồi ngài thân ái nhìn Nguyễn. Nguyễn ngẩng đầu lên. Lần này Nguyễn được đối diện với ngài. Dưới mái tóc dày điểm bạc là vầng trán phẳng đã in những nếp nhăn của bao gian truân vất vả. Dưới đôi mày hơi rậm là đôi mắt vừa sắc sảo vừa bí hiểm, mới nhìn đã như xoáy vào gan ruột người đối diện. Đặc biệt, dưới đôi lưỡng quyền hơi cao có hai mụn ruồi đen và những sợi râu làm thành hai chùm nho nhỏ, tạo nên một nét độc đáo. Ngài nói, giọng trong và âm vang: "Trẫm đã nghe tán lý Đặng Trần Thường nói nhiều về khanh. Xuân Quận Công có những người con thật tài năng. Nguyễn Nể cũng khá lắm, biết tùy thời mà ứng biến. Khanh ẩn mình, chịu nhiều gian truân, giữ niềm trung với tiên triều là rất quý. Nay ta tạm giao khanh về làm tri huyện Phù Dung cho quen việc. Sau ta sẽ giao cho khanh những việc lớn hơn. Được chứ? Vì giang sơn và gia tộc, khanh cố làm cho tốt." Nguyễn thưa: "Đội ơn hoàng thượng." Sau buổi ấy, Gia Long lấy Nguyễn Duy Hợp làm thị trung học sĩ, lãnh chức hiệp trấn Kinh Bắc. Lê Duy Đảng làm Kim Hoa Điện Trực Sĩ, lãnh chức Hiệp Trấn Lạng Sơn. Lê Huy Trầm, Ngô Xiêm và Nguyễn Đình Tứ làm Thái Hòa Điện Học Sĩ. Phan Thích, Vũ Trinh làm Thị Trung Học Sĩ. Một số được cử làm tri huyện. 32 học trò Bắc Hà được ghi tên chờ bổ dụng. Đêm đó, Nguyễn và Nể về nhà Vũ Trinh. Bên bàn rượu, Vũ Trinh nâng chén. 14 năm rồi, chúng ta mới được đồng ẩm bên nhau. Xin nâng chén chúc đại huynh và hiền đệ mạnh khỏe, hoạn lộ công thành. Mừng chúng ta gặp được minh quân tài ba, anh hùng cái thế. Nể nâng chén, Nguyễn nâng theo. Vũ Trinh đang rất vui. Nguyễn nghĩ thế và chợt nhớ Đoàn Nguyễn Tuấn. 13 năm trước trên Phong Nguyệt Sào, một đêm trăng cũng như đêm nay, cũng tam nhân bàn chuyện xuất, xử. Đoàn Nguyễn Tuấn cũng rất vui, Nể huynh hăng hái ra, còn ta không ra. Hôm nay tam nhân nhập thế nhị huynh hăng hái, còn ta. Vũ Trinh vui quá, hỏi Nể. Bấy lâu nay được gần hoàng thượng, huynh thấy thế nào? Ta rất mừng, không ngờ hoàng thượng lại rộng lượng đến thế. Khi ngài chiếm Phú Xuân, nghĩ mình sẽ chết, ta bèn viết bản điều trần nói rõ thịnh suy của các triều đại là ở mệnh trời, còn ta chỉ muốn làm việc cho dân yên. Hoàng thượng khen và tin dùng cho ta ở cạnh ngài. Còn La Sơn Phu Tử, ngài cũng an ủi cho về nghỉ. Giờ đây chúng ta ra phụng sự ngài là phải. Nhìn sang Nguyễn, Nể hiểu lòng chú em yêu vẫn đầy dông bão. Chú ta luôn có suy nghĩ khác người và luôn sâu sắc hơn mình. Nể hỏi, hiền đệ nghĩ sao? Nguyễn yên lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, qua những việc may mắn trong cuộc đời của vua Quang Trung, rồi đến việc ngài đột ngột băng hà, thì biết mệnh trời đã trao vào tay họ Nguyễn Gia Miêu. Nay non sông một mối, nhưng dân tình hơn 300 năm binh đao khốn khổ quá rồi, mình ra gánh vác là phải. Còn hoàng thượng có rộng lượng không thì cũng chưa rõ. Cái điều rõ nhất là hoàng thượng không tin chúng ta. Ba người nắm quyền sinh sát ở Bắc Thành là ba kẻ có công đánh đổ Tây Sơn giúp hoàng thượng giành ngai vàng. Còn chúng ta chỉ là những bề tôi cần để giúp việc, để chứng tỏ triều đại mới quý Lê Triều. Còn thực chất có tin sĩ phu Thăng Long không thì chưa rõ. Những võ quan công thần được giao quyền sẽ cậy quyền. Còn chúng ta tốt, xấu, sống, chết vẫn nằm trong tay họ và chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Số phận dân chúng vào tay những kẻ võ biền, không hiểu sẽ ra sao. Vũ Trinh nhìn Nguyễn cười. Cậu quá lo xa. Trước mắt hoàng thượng chưa hiểu chúng ta, thì phải thế. Sáng nay, hoàng thượng gặp bọn anh, ngài rất ân cần, tin và còn ban thưởng cho rất hậu nữa. Nguyễn nhìn Vũ Trinh. Dưới ánh đèn, nét mặt tràn đầy tự tin. Nguyễn định nói, anh rể ơi, chưa làm được gì mà đã ban phát bổng lộc thì đó chỉ là sự mua chuộc. Chưa tin tưởng, thậm chí là sự coi thường nữa. Đối với vua chúa, việc ban thưởng vàng bạc hay ban cho giải lụa, chén thuốc độc vốn rất gần nhau. Thế nhưng, sợ không khí buổi gặp gỡ hiếm hoi này mất vui, Nguyễn chỉ nhìn Trinh và Nể, mỉm cười. Có thể em nghĩ xa quá, nhưng sao em vẫn không an? Còn Nể huynh đã hơn 3 tháng sống gần hoàng thượng, huynh nghĩ sao? Nể nhìn Nguyễn và Trinh, người em ruột và người em rể. Không ngờ chú em mình lại nghĩ sâu xa đến vậy. Những điều Nguyễn nói chính là tâm sự nặng nề của Nể bấy lâu. Hơn 3 tháng qua, chứng kiến biến đổi nhanh chóng của thế cục, Nể vừa mừng vừa sợ. Vua Gia Long điều binh rất nhanh, quyết đoán không khác gì cựu hoàng Quang Trung, nhưng xử sự thì khôn lường. Cựu hoàng làm cho Nể phục tin, còn vua Gia Long làm cho Nể sợ. Nể thấy những bước đường còn lại của mình thật chông chênh, và con đường sắp tới của hai em mình, một em rể, một em ruột, không hiểu sẽ ra sao. Nể nói: Điều chú Bảy nghĩ là đúng, chúng ta phải rất cẩn trọng. Hoàng thượng có chí, điều quân rất quyết đoán, tài ba, nhưng xử sự thì lạ lắm, không lường được. Bắt được con cựu hoàng là Nguyễn Quang Cương, Nguyễn Quang Tự, Nguyễn Quang Diện thì vẫn cấp cho tiền bạc, cứ tưởng ngài tha cho bọn họ. Nào ngờ sau đó đưa Nguyễn Quang Cương về Bình Định, Nguyễn Quang Tự, Nguyễn Quang Diện về Gia Định bố cáo với dân chúng rồi hành hình. Chém vua Cảnh Thịnh nhưng lại lấy hoàng hậu Lê Thị Ngọc Bình. Triều thần Can thì tuyên bố: Cơ nghiệp của nó ta còn chiếm được, chẳng lẽ vợ nó ta không lấy được sao? Rồi đến việc đào mộ, bổ săn cựu hoàng phơi thây, xé xác lăng trì 31 con trai con gái của cựu hoàng thì thật quá lắm. Vũ Trinh nói: Sát phu đoạt phụ là chuyện không nên, nhưng trả thù thì xưa nay quân vương nào chả thế. Vả lại, vua Quang Trung cũng từng sai đô đốc Nguyễn Văn Ngũ phá lăng hoàng khảo Nguyễn Phúc Noãn, vứt hài cốt xuống vực. Nguyễn trầm ngâm: Ai mỹ chi tâm, nhân giai hữu chí. Người đẹp thì ai chẳng thích, gặp trang quốc sắc thiên hương, trượng phu siêu lòng xưa nay đâu hiếm. Còn điều đó có ảnh hưởng đến quốc sự không thì phải đợi xem. Có thể ông ta mê sắc dục, mà cũng có thể ông ta muốn an ủi lôi kéo con cháu nhà Lê. Nếu đúng vậy thì ông ta là kẻ ghê gớm, bất chấp chê khen, can ngăn của cận thần, chỉ cốt đạt được mục đích lớn của mình. Vũ Trinh ngạc nhiên nhìn Nguyễn. 15 năm dâu bể, qua bao nỗi đắng cay đã làm cho cậu em vợ thay đổi biết bao. Không còn vẻ ngang tàn tài tử mà trở nên già dặn, thận trọng hơn và cả nhút nhát nữa. Thế nhưng đằng sau mái đầu bạc ấy, phải thừa nhận cậu ta có những ý nghĩ sắc sảo. Hai người im lặng chờ đợi Nguyễn nói hết ý của mình. Nguyễn tiếp: Còn chuyện trả thù nhà Tây Sơn đúng là chuyện thường tình, nhưng trả thù đến thế thì quá độc ác. Qua việc này, thấy ngài cũng như bao kẻ khác mà thôi. Nguyễn định dùng chữ tầm thường như bao kẻ khác, nhưng kịp rút lại. Thấy không khí câu chuyện sắp trở nên nặng nề, buổi hội ngộ sau 15 năm có thể sẽ kém vui. Nể lái câu chuyện sang hướng khác. Thôi, chuyện triều đình có hoàng thượng lo, anh em mình cố làm tròn phận sự là được. Ba người tiếp tục hàn huyên tâm sự cho đến khuya. Gà gáy canh ba, họ mới đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, Nể đã ngủ ngay. Nguyễn thao thức khá lâu. Ngày mai bắt đầu ngày mới của một viên tri huyện quèn, tri huyện Phù Dung. Dân tình qua bao năm chiến tranh chắc khổ nhiều. Liệu ta có làm được gì hay tất cả lại trở thành phù du? Và rồi đây ta có còn là ta nữa không?